Sài Gòn ngày 15 tháng 11 năm 1972, vượt khỏi hồng trần báo thiên không, bộ đầu thơ thới chuyển tiếp vọng, không không mà có thiên nhiên cảnh, cách cảm thần giao điển pháp tộc. Đó, cho nên mình tu, mình vượt khỏi cái hồng trần là vượt khỏi cái luồng điển của cơ thể nó đang bao vây mình đây nè. Cái bộ đầu nó mới thơ thới nhẹ nhàng, nó chuyển tiếp cái thanh điển ở bên trên. Còn cái không ở thế gian người ta thấy ông tu như vậy rốt cuộc ông có kết quả, nhưng mà có, nó đi tới cái thiên nhiên cảnh là cái cảnh không có bao giờ diệt được. Cách cảm thần giao điển tháp tầm, tuy rằng ở xa cách mấy nhưng mà cái điển nó có thể tới gần người ta bất cứ lúc nào. Cái đó mới là độ người ta được. Không giờ thiền định phóng không, để lấy cái một giờ kia là không giờ thiền định phóng không, soi hồn chủ đích hai vòng điển luân. Chúng ta soi hồn, soi hồn là cái chủ đích, mở ra cái ánh sáng để nó đưa cái đường lối cho cái hồn xuất ra. À, nó mới khai vòng điển luân là nó biết đường lối, nó mới tiến lên bên trên được. Pháp luân thấu triệt cơ tạng, hồi sinh ngũ tạng, hợp phần điển thanh. Mình làm pháp luân là mình lấy cái thanh điển ở bên ngoài đem vô các cơ tạng ở trong đó, hồi nào giờ nó bị giam hãm tối tâm, bây giờ mở cho nó sáng suốt hết rồi, cho nó thấu triệt hết rồi, nó hồi sinh ngũ tạng, cái ngũ tạng của nó trở về thiên nhiên tánh. À, thì nó hợp cái phần điển thanh này, nó mới đi lên trên, lúc đó mới thấy cái diệu pháp nó ở đâu. Âm dương tương hội đành rành, khai minh pháp lý tự hành tự tu. À, lúc đó có âm có dương, có hồn có vía rõ ràng, mới khai minh cái pháp lý ra, tự mình nói ra, tự mình đoạt được cái thành công. Mình phát ngôn chứ không phải là mình dựa trên cái lý thuyết của một người nào để mình nói đó, rồi tự hành tự tu. Lúc đó mình mới cảm giác hứng thú, mình đã làm được một việc cho riêng mình để ảnh hưởng cho tất cả mọi người mà hòa cảm với vũ trụ. Xét đi xét lại mình mù, tham ăn tham uống thân tù nở nan. Đó, như ở thế gian ham ăn ham uống lắm. À, nói tôi đói rồi tôi bệnh rồi này kia, đủ thứ hết mà lo cho cái mình, cho nó mập cái thây cho nó đầy, vậy là tưởng là quý. Miễn đòi theo Phật vạch đàn, chạy theo chân lý, nhưng bạn hoàn tâm. Cái miệng thì nói tôi tu theo Phật, nhưng mà ham ăn ham uống ha, rồi đòi chạy theo chân lý, nhưng mà cái tâm mình cứ bàng hoàng hoài. Trời ơi, tu như vậy mà nếu mà ngồi tới sáng nó đứt gân máu, nó chết hay là nó sao, nó nói đủ chuyện ở trong thâm tâm, nó làm cho mình bàng hoàng không có dứt khoát. Tu nửa chừng rồi bỏ, mới tu chút ít sợ lầm, phàm tâm khép lại tự tầm khổ đau. Mới có tu sơ sơ, mới có hế thấy này kia kia nọ, cái sợ rồi. À, rồi trở về cái phàm tâm, nó khép lại, nó giam cái hồn lại. À, rồi nó tầm cái khổ đau là nó chung đích vô trong cái chuyện đau đớn ở thế gian. Thì tự nhiên, cũng như nãy mà anh Bảy nói cái vấn đề mà cái ông đó, ông tu như vậy đó, rồi ông chung vô trong đó. Thì tự nhiên cái khổ đau nó cả 100% nó đè trên đầu ổng, tự nhiên thì ổng phải bị cái ảnh hưởng đó. Thay vì ông đi về cái thanh cao của Phật, ông được cái ảnh hưởng 100% cái thanh cao của Phật, mà bây giờ ông chung 100% sự đau khổ, thì tự nhiên ông phải, nó phải tẩm những sự đau khổ ở trong trí óc của ông, làm cho ông chậm tiến, và con người ông trở nên sân si. Miệng khen Phật pháp nhiễm màu, tâm không đón tiếp, chân màu khó phân. Cái miệng thì mình nói Phật pháp thiệt hay, nói gì đâu thừa thét một chập, rồi chỉ lấy ông Phật ra mà nói, nó nhiễm màu hay lắm, nhưng mà cái tâm không chịu đón tiếp. Cái chân màu khó phân, mình đón tiếp là mình phải đi lên trên đó, cái điển mình được cải quán, rồi mình tiến lên, nó mới thấy cái nhiễm màu của cái chân pháp nhiễm màu của Phật nó nằm ở đâu, mà do đâu xuất phát, và nó trụ qua nơi nào. Tiến lên nhất quyết tiến lập, nay không tiến được, mai gần Phật tiên. Bây giờ mình phải cố gắng, nay một chút, mai một chút. Bữa nay mình tiến không được, ngày mai nhất định mình phải gần được Phật tiên. Phật tiên là con người biến thành Phật tiên. Bây giờ chúng ta tu như người thì tự nhiên chúng ta sẽ đi đến gần Phật tiên, chứ có gì đâu. Thế gian tiền của chẳng cần, tan rồi giải tự chẳng gần chẳng xa như tiền của. Tất cả bà con ở đây ai cũng gặp được cái hoàn cảnh lúc không có đồng tiền, mà rồi lúc đó tiền nó cũng dồi dào, trong cái sự suy tư mà mình muốn lật gạt để cướp số tiền của thiên hạ để mình làm giàu thì không có, nhiều khi nó không có trúng, nhưng mà nhiều khi nó lại chạy tới cho mình. Đó. Cái chuyện chúng ta cần gì phải suy nghĩ cái đó. Cái đó là cái sự của tạo hóa sắp đặt. Nay tự mai tan nó phải có. À, thì tự nhiên chúng ta phải minh định rồi, cái tâm của chúng ta không có rối loạn vì tiền bạc, vì nhà cửa, vì tài sản mà đau khổ cho nó cuốn cuồng, nó giam hãm phần hồn càng ngày càng bệnh hoạn thêm. Gắn tu chân tánh quy hòa, nơi nào cũng tiến cũng là thế sanh. Mình gắn mình tu, cái chân tánh nó mới quy hòa về cái thiên nhiên, nó có một kho vô tận cho nó. Thì ở nơi nào nó cũng tiến, nó cũng là cái thế sanh, chứ không phải là tôi ở nhà này tôi mới sống được, mà tôi đi nhà kia tôi lại không sống được. Nơi nào tôi cũng sống. Cho nên người ta nói như là Phật pháp vô biên, ở đâu cũng có hết. Cho nên lập kế tranh giành, duyên nào phần nấy, tu hành đến nơi, chứ đừng có nói tranh giành, tôi giữ cái đạo này tôi bỏ cái đạo kia. Nhưng mà cái duyên nào phần nấy thì tu hành nó cũng phải đến nơi. Người nào cũng có quyền tu, có quyền sửa lấy mình. Tu đây là sửa, chứ không phải nói là tôi dành cái đạo này rồi tôi bỏ cái đạo kia. Nó phải có cái phương pháp để tự sửa lấy mình, nó mới kêu là người tu. Mà tu là phải hành, hành là phải làm, chứ không còn nếu không sửa không bao giờ tiến được. Thế gian của cải đất trời, thiên đàng chiếu rọi muôn lời khai tâm. Ở thế gian thì chúng ta có tranh giành làm cái gì thì dịch được cái của cải của đất trời, các nhà các cửa quần áo no nê đầy đủ, đó là của đất trời của thế gian. Nhưng mà cái thiên đàng là chỉ có cái biển nó chiếu rọi muôn lời khai thông, nó nhất lý thông dạng lý minh, nó đi tới đâu nó cũng thấu đạt được hết rồi. Mọi ai vắng xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ ma, lâm khi tự động hướng về, bụi đời nguy hiểm bối vê trăm bề. Cái người tu mà không có chú ý lên trung tâm bộ đầu để tiếp cái thanh điển hàng ngày hàng giờ hàng phút của bên trên, nó đã sẵn sàng, cũng như chúng ta đã sẵn có thanh điển của trong bản thể chúng ta, chúng ta xuất phát ra nó mới thừa tiếp trao dồi sửa đổi, thì cái tâm mình nó không có động loạn. Người thế gian ở đây tu nói cái miệng nói tu, nhưng mà cái thanh điển không chịu tự ở trên bộ đầu thì cái tâm nó động loạn, rồi nó bày ra chuyện nhớ thầy nhớ mẹ nhớ này nhớ kia nhớ nọ, rồi bày hiến thảo, rồi bày họ tụng kinh, rồi bày họ làm việc cúng nghiệp vãi đủ chuyện hết. Lâm khi tự động hướng về, nhiều khi thấy cái ngoại cảnh nó tốt đẹp rồi đi theo cái bụi đời nguy hiểm nó bối bê trăm bề, rồi nay nó một chút thử chút cái này thử chút cái kia thử chút thét, rồi nó đâm vô nó mê trần. Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh, sa mê trần tục, mù quáng đấu tranh bất chánh, sự nên khó nổi đoạt thành, sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư, cái hư là dễ học nhất, cho nên thích thú vội cười hồn không tiến được, tâm người đã mê đó. Khi mà ta đoạt được cái chuyện gì mà ở thế gian người ta làm được, cũng như cái ông trợ voi ông làm được cái nhà ông thích thú, ông tưởng là ông hay, là ông thợ điện ông làm được cái radio ông tưởng là ông giỏi, cái đó chưa phải là đắc đâu. Còn về cái phần hồn được của người ta, chứ còn nếu mà cứ tham về vật chất thì cái hồn nó trở nên đa mê, nó ngoan cố, cái mức tiến nó chậm tiến, mà hướng về phần hồn thì nó còn tiến nhiều hơn nữa, nó có thể làm nhiều cái hay hơn nữa. Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên. Đó, nhiều người không có cái nhà tốt, muốn có cái nhà tốt, đoạt được cái nhà tốt rồi thì tới thấy nhà người ta còn tốt hơn nhà mình nữa. Sắm cái gì nó cũng không vừa ý hết. Lúc đó rồi nó còn lúng túng, lập thân một cái địa vị cao sang chừng nào là bị sự khổ ách ràng buộc chừng nấy, làm cho mình khó tính, khó tiến, khó thôi. Cho nên Phật đã lập nền, lánh xa vật chất, bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả, chẳng rời, chẳng xa. Đó. Cho nên Đức Phật đã lập sẵn một cái nền là từ bi bác ái, để cho mọi người thấy Đức Phật không phải là một người ngu, có thể lập một cái thế, dành một khoảng đất rất rộng để mà sống riêng. Nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Ngài lánh xa, bởi vì đó là một cõi tạm thế gian mà thôi.
nay có nay tựu thì mai ta, cái gì cũng có đất có trời tạo ra mình mới có, chứ không mình không bao giờ tạo được một hột cát. Cho nên Đức Phật đã thấy rồi, cái quy định của tạo hóa có rồi, nhưng mà ngài chỉ hướng theo cái tình thương cao cả, cái đó nó không bao giờ nó rời chúng ta. Lúc chúng ta sai lầm, chúng ta thấy nguy, nhưng mà chúng ta hướng thượng đi tìm vào tình thương từ bi bác ái của Đức Phật, thì cái đó nó cũng từ bi hỷ xả, và chúng ta cũng vẫn tiến tự nhiên. Cho nên con người quá động loạn, cho nên rất dễ xa vắng tình thương. Nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng ngày được thông cảm sự quyền diệu ấy nhiều hơn. Cho nên chúng ta ở đây tu, tại sao nếu bước vô tu thì không, ông cứ nói điển là cái gì? Cho nên chúng ta khi mà chúng ta hiểu được cái điển rồi đó, từ cái phát âm của một người khác đưa tới, chúng ta cũng có luận thành một cái tràng pháp mà để hòa giải với tất cả mọi người được. Từ một tiếng gió, từ một tiếng động, từ một cái cử động, từ một cái màu sắc ở trước mắt chúng ta cũng có thể hóa giải thành một cái pháp tràng để cho tất cả những người được hợp thính và cởi mở, làm cho cái tâm trạng họ được khai thông đi về tứ đại giai không. Cho nên chúng ta phải dùng cái này, không có cái phương pháp nào mà để thông cảm cái đó được, chỉ có cái điển mới thông cảm được. Cái điển nó mới liên lạc mau lẹ, cái điển nó mới khai hóa cấp tốc bất cứ những sự gì kẹt. Cho nên chúng ta phải bước vô cái khóa đây là đi về cái điển giới, cái phá kiêu hoàng siêu cấp, chứ không phải là tu theo cái loại mà lãng quảng mà tu cho có chừng đó, là đằng này không tu. Đằng này phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Còn chú nào mà không anh hùng, không có can đảm, không bao giờ tu được. Bao nhiêu sự thử thách chúng ta cũng chịu để mà tìm hiểu. Chúng ta cũng như không khác một cái phòng thí nghiệm. Bất cứ cái trở ngại nào đưa tới thì chúng ta dùng điển hóa, điển giải, phân tích để cho nó minh tâm kiến tánh. Cho nên chúng ta cần phải hành cái pháp để cho nó thanh tịnh, cho nó trụ hóa cái thanh điển ở bộ đầu. Lúc đó chúng ta mới tiến lên được. Cho nên các bạn đừng có tưởng rằng người ta tu thấy đạo này hay, vô trong cái chỗ đó thấy hay, thấy họ trang hoàng rất đẹp, thích thú. Và cái thế gian đó cũng thuộc là ngoại cảnh. Người tu mà còn thích ở bên ngoài là cũng đi về ngoại cảnh, chứ không khó đi vào từ bi. Còn chúng ta tu ở trong này, cái quyền diệu thanh điển của chúng ta ở bên trong tự hiểu, hiểu biết lấy mọi người, chứ không cần gì người nào mà chỉ cho chúng ta. Chúng ta thiền bất cứ giờ nào, khi mà chúng ta ra đứng ở ngoài chợ, họ động loạn mà ta hành cái pháp này rồi một tập, ta tưởng tới Phật có lưỡi răng kề răng, thì cái chợ đó cũng như không có ai ở đó hết thảy. Như ở ngoài đường xe cổ ầm ĩ như thế đó, nhưng mà chúng ta tu tới trung tâm bộ đầu mở, thì chúng ta lúc co lưỡi răng kề răng tưởng Phật một chút là cái thanh điển nó đi lên trên bộ đầu, thì tất cả những cái âm thanh đó không có bao giờ xâm nhập được trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta phải ở ngay trong sự thử thách và sự cân nhắc hàng ngày từ gia đình, đó, xã hội và bất cứ những sự di động ở xung quanh chúng ta, chúng ta mới tiến được. Chứ đừng nói tôi sợ, tôi tu, tôi phải tìm cái cảnh thanh tịnh tốt đẹp hơn nữa, cao xa hơn nữa, cái đó không có bao giờ được. Nay thì thấy nó được, nhưng mà ngày mai nó rớt xuống là không có bao giờ nó tiến tới lần lại được. Chúng ta từ ở trong cái động loạn đi tới thanh định, chúng ta mới thấy cái quý giá màu nhiệm thanh điển của Đức Phật. Cho nên các bạn nên cố gắng và phải cương quyết dùng trong thanh điển của cái chuyện cơ thể thế gian không có nghĩa lý gì đối với mình. Không phải rằng nói rồi ông mang cái cơ thể về mà bây giờ ông phụ cái cơ thể. Không phải, đó là nó hữu hạn. Trong cái thời gian kích động và phản động đúng rồi là nó phải tiêu diệt. Mọi người đều phải bỏ xác mà đi, chứ không có ai mà lưu cái xác lại ở thế gian được. Cho nên được phải dồn cái ngoại cảnh mà lầm tưởng, rồi bị họ làm cho mình mê lạc, làm cho mình chậm tiến. Rồi mình chỉ lo cho mình, giải thoát lấy mình mới là chân chánh. Cho nên các bạn
nên cố gắng nghe mỗi tuần tôi cũng có nói,
nhưng mà trong cái tâm các bạn và cái mức tiến của các bạn tới cái độ nào trong những bài thơ tôi nhắc rõ ràng và những thắc mắc của những người khác định tới hỏi thì trong đây đã phúc đáp tất cả. Nên các bạn lưu ý xem hai cái bài thơ này thì các bạn sẽ thấy những cái gì nguyên diệu Phật pháp nó ở đâu, tại sao nó đoán trước những cái câu hỏi của mình. Cảm ơn các bạn.
Cái đó là vì mỗi người trong cái bản thể này đều có
cái đó kêu mà thuộc về tâm thấp, chứ không phải là gì cái điện. Cái đó là tâm thấp. Món ăn hay này kia cái nọ, mấy cái đó là mình uống thuốc sổ cái nó cũng hết. Tâm thấp mọi người cũng đều có. Không phải, không phải ảnh hưởng của công phu. Cái đó sổ một cái này nó hết rồi. Tâm thấp chứ không có được.
Hồi ở nhà thì trước khi chưa tới đây thì làm như mình có một sự bực tức ở ngực khó chịu. Khi tới gặp ông Tám rồi thì hết, thì cái lý do đó nó do đâu mà nó ra?
Cái lý do nó là tại vì ở trong cái bài thơ có nói cái điển nó đem lên bộ đầu, nó không đem, nó lại đem xuống con tim. Mà so đo với chuyện này chuyện nọ, cái nghịch cảnh của thế gian, gia đình, bạn bè nó làm mình bực tức rồi mình đem về đây mình thủ cái thế ở đây nó kẹt. Mà tới đây nãy giờ thì kéo lên rồi. Ở trong hai bài thơ có nói rõ ràng, bạn về nghe cho kỹ, dặn lại nghe một chập thì nó không có tức chỗ nào hết rồi. Là tại vì bạn đã đem nó xuống dưới thay vì để lên trên.